Độc Tôn Tam Giới, chương 522. Đã muốn chết vậy thì đi chết. gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Giang Trần xuất hiện lại từ trong phế tích đi ra, không thể nghi ngờ là thành bia sống, thoáng cái thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những người này đều rất ăn ý, không hẹn mà cùng lên đến sườn núi, thoạt nhìn, dĩ nhiên là có chủ ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mới đầu là mười mấy người, sau đó, bốn phương tám hướng, không ngừng có võ giả vọt tới, hơn 10 dặm chung quanh, hiển nhiên đều là nghe hỏi mà tới, càng tụ càng nhiều. Khóe miệng Giang Trần tràn ra một tia cười lạnh, tuy nói trong Minh Diệt Cốc không có bất kỳ hạn chế cũng không cấm chém giết, nhưng những võ giả này hiển nhiên như thế, muốn đến vất tiện nghi, lại không nghĩ mình có bao nhiêu cân lượng. Không biết sống chết, nhìn võ giả khảo hạch không ngừng tiến ra, Giang Trần mặt không đổi sắc, ưu thế nhân số đến chỗ Giang Trần, đã có thể bỏ qua rồi. Giang Trần khoanh chân, ngồi trên một tảng đá lớn, như một pho tượng tản ra khí tức không giận tự uy. Những võ giả kia tới gần đến phạm vi trăm trượng, lại không hẹn mà cùng dừng bước. Chỉ là, võ giả không ngừng đi lên cũng hết sức ăn ý, bố trí nhiều vòng tròn ở chung quanh Giang Trần, trong mơ hồ, có một loại tư thế vây chặt Giang Trần. Đột nhiên Giang Trần mở mắt bắn ra lệ mang kinh thiên, lạnh lùng cười cười. Như thế nào, các ngươi chạy tới muốn xin cơm ăn sao? Những võ giả này, tuy không biết chân thân dưới mặt nạ là ai, nhưng lại biết đây là bàn thạch yêu nghiệt ở bốn cửa trước Đỗ Trạng Nguyên. Nếu như là một hai người, bọn hắn sẽ không có dũng khí tới gần. Nhưng mà nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, ở dưới một loại ăn ý kỳ quái, đám võ giả này lại ít đi vài phần sợ hãi, nhiều thêm vài phần dã tâm. Các hạ, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Người từ trong biển lửa đi ra, nhất định kiếm đến rất nhiều chỗ tốt. Mọi người ở chỗ này bồi hồi nhiều ngày như vậy, lòng rất lo lắng a. Người dù sao cũng phải ra chút thành ý chứ. Một người khảo hạch ước chừng là thủ lãnh được đề cử ra cười lạnh nói. Ở bên cạnh hắn còn có hai võ giả cùng thủ lãnh này hình thành xu thế tam giác. Giang Trần nhìn ra được thực lực ba người này, hẳn là mạnh nhất trong đám người kia cho nên mới được tôn là nhân vật cầm đầu. Lo lắng, Giang Trần nhịn không được cười lên. Ta với các ngươi không thân chẳng quen, cũng không làm phiền các ngươi lo lắng. Có việc mau nói, có dám mau thả, không nên quanh co lòng vòng, nói những lời nhàm chán này. Ta không có hứng thú nghe, lo lắng, loại chuyện ma quỷ này, Giang Trần làm sao có thể tin tưởng. Thế giới võ đạo, mọi người không nhận thức ai sẽ vì người xa lạ lo lắng. Loại cớ đường hoàng này, đã dối trá, lại buồn nôn. Nếu như những người này nói rõ đến cướp bóc Giang Trần ít nhất bội phục bọn họ là chân tiểu nhân dám làm dám chịu. Tìm loại cơ thấp kém này, Giang Trần chỉ cảm thấy buồn nôn. Ha ha ha, xem ra, ngươi là người thống khoái. Người cầm đầu kia cười ha ha. Đã như vậy, chúng ta cũng không che che lấp lấp. Cho ngươi hai lựa chọn. Một, lưu lại toàn bộ thứ tốt lấy được, sau đó xéo đi. Hai, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cùng với chúng ta là địch. Thủ lãnh này vung tay lên, chỉ vào hơn trăm người ở chung quanh, một bộ chúng ta nhiều người ăn chắc ngươi. Trên trăm võ giả ở chung quanh nghe xong lời này, đều ầm ầm hưởng ứng, nguyên một đám cao giọng ủng hộ gây áp lực tâm lý cho Giang Trần. Điệu bộ này, rõ ràng, gocchuyenaudio.com, chính là muốn lấy nhiều khi ít công khai cướp bóc. Ta cũng cho các ngươi hai lựa chọn, ngữ khí của Giang Trần nhàn nhạt không nhìn cái gọi là người đông thế mạnh, duỗi ra hai ngón tay. Một, hiện tại lập tức cút cho ta, hai, chết. Cái gì, người cầm đầu kia còn cho là mình nghe lầm, vừa tức giận vừa buồn cười, kêu lên. Tiểu tử, có phải ngươi điên rồi hay không? Ngươi chỉ có một người, chúng ta có hơn trăm tiên cảnh, ngươi cho rằng, ngươi có thể nghịch thiên. Thật sự là không biết sống chết. Đúng vậy à tiểu tử, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Chớ nói nhảm với hắn, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tiểu tử này, hắn là muốn chết. Đúng, thằng này, trước kia khảo hạch lấy hết danh tiếng. Lần này ở Minh Diệt Cốc nên diệt uy phong của hắn, bằng không thì không phải chúng ta bị hắn ép tới không ngày nổi danh sao. Những người này, rốt cục nói ra lời trong nội tâm. Bọn hắn không đơn thuần là đến cướp bóc còn công nhiên đến chèn ép Giang Trần. Một tuyệt thế yêu nghiệt thành tích khảo hạch vượt xa những người khác quả thực là hạc giữa bầy gà. Chuyện này để cho những thiên tài thế tục kia như thế nào chịu được. Cho nên, tất cả mọi người tạo thành một loại ăn ý, muốn giết yêu nghiệt này, không thể để cho hắn cướp đi danh tiếng của mọi người ép tới tất cả mọi người không cách nào ngoi đầu lên. Om sòm, thiên mục thần đồng của Giang Trần đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, nhổ ra hai chữ, xoáy lên vô số khí lãng, thành từng vòng đánh ra ngoài. Trên trăm võ giả kia, nguyên một đám cảm thấy hô hấp khó khăn, màng tai rầm rầm rầm, phảng phất như trời giáng kinh lôi, trực tiếp nổ ở trước mặt bọn họ, khí huyết quay cuồng, đầu váng mắt hoa, lung lay sắp đổ, gần như muốn nôn mửa. một đám phế vật. Giang Trần cười lạnh, hai chân đạp một cái, như ưng kích trường không, vọt ra phía ngoài. Không phải hắn không muốn giết người, chỉ là thoáng cái giết hơn 100 người, đối với Giang Trần mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Tuy những người này tham lam, nhưng chưa chắc cả đám đều đáng chết. Cho nên, Giang Trần lựa chọn bỏ qua. Chỉ là thân hình hắn vừa lướt ra ngoài, ý niệm đầu tiên của tất cả võ giả, đều cho rằng Giang Trần sợ hãi, không dám đối chiến với hơn 100 người bọn họ, là tư thế chạy trốn. Căn bản không có người phát giác được thiện ý của Giang Trần. Hắn muốn chạy trốn, giết hắn đi, ngăn lại hắn, giết, tiếng giống, tiếng gầm gừ, nhao nhao vang lên ở sau lưng Giang Trần. Ba võ giả cầm đầu kia tu vi đều khoảng 3-4 trọc, ở trong đám võ giả khảo hạch này cũng coi là tồn tại rất giỏi. Chính là bởi vì thực lực được cho nên tâm cũng lớn hơn một ít. Thấy Giang Trần lao ra ngoài, để phần lưng lại cho bọn hắn, đều cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt hảo. Ba người rất ăn ý cô lấy vũ khí, khí thế tăng vọt lấy ra lực lượng toàn thân ầm ầm công kích tới Giang Trần. Ngay lúc này, hư không bỗng nhiên như trì trệ, ba người kia cảm thấy trước mắt có một đạo điện quang lóe lên. Sau một khắc một cảm giác mát từ trên cổ bọn hắn truyền ra, thân thể ba người đột nhiên ngưng lại ở trong hư không. Két sát, cơ hồ là đồng thời truyền đến thanh âm đứt gãy. Ba cái đầu cùng với mặt nạ chung một chỗ từ trên cổ bay ra, xông lên không trung. Sau một khắc ba thân hình không đầu ầm ầm ngã xuống đất phát ra tiếng vang nặng nề. Phanh, 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 cho bụi, góc truyện audio.com, tung bay cổ phun ra nhiệt huyết cuồn cuộn còn mang theo mùi huyết tinh nồng đậm. Cách chương.